Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa con tin rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúa đang mời gọi mỗi một người chúng con hãy đến để lãnh nhận tình yêu của Chúa, tình yêu hiến dâng, tình yêu tận hiến, tình yêu trao ban nơi bí tích Thánh Thể. Và Chúa mời gọi chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này là làm việc gì? Làm việc yêu thương, làm việc chia sẻ tình yêu thương, làm việc yêu như Thầy đã yêu thương chúng con. Mãi mãi Chúa vẫn là người cha nhân ái, là người mẹ hiền nuôi sống con, nuôi sống con bằng thịt máu Chúa, nuôi sống con bằng lời của Chúa, nuôi sống con bằng chính tình yêu thương mà Chúa mời gọi chúng con chia sẻ cho nhau.
Chúa có tình yêu thương vời vợi, tình vượt cao hơn ngàn vì sao, mãi mãi luôn bao la, muôn lời ca cảm tạ tình cha. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Chúa đến cùng con đây tội tình, từ ngàn năm không ngại tình thân. Chúa đến trong tim con, bàn thần lương giữ hồn đẹp luôn. Mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con. Máu thánh từ cán về ngày nào, còn hồng ân ban tặng ngàn dân. Máu mãi mãi Chúa là cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Mãi mãi Chúa vẫn là người cha nhân ái, mãi mãi Chúa vẫn là người mẹ hiền nuôi sống con. Và Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa để đón nhận tình yêu thương của Chúa, đến với Chúa để lãnh nhận hồng phúc mà Chúa trao ban cho chúng con nơi bí tích Thánh Thể. Giờ đây chúng con cùng nhau suy gẫm về Thánh Thể, bí tích của lòng xót thương. Bí tích Thánh Thể ẩn chứa lòng xót thương của Thiên Chúa đối với chúng con. Nơi bí tích Thánh Thể, Chúa tỏ mình cho chúng con thấy Chúa là đấng luôn luôn đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa đã đứng lưng luôn luôn nuôi dưỡng chúng con, không phải bằng của ăn mau hư nát, nhưng bằng bánh hằng sống, bánh đem lại cho chúng con sự sống đời đời, là chính thịt máu của Chúa. Và Chúa mời gọi chúng con cũng hãy trở thành dấu chỉ của bí tích lòng thương xót đối với anh em chúng con, khi chúng con cho người khác thấy được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng biết xót thương lẫn nhau, biết xót thương anh em mình, biết xót thương những người sống chung quanh mình, biết xót thương những người sống trong gia đình của mình, là cha mẹ, là vợ chồng, là anh chị em, bà con, họ hàng với chúng con, biết xót thương những người anh chị em là hiện thân của Chúa Giêsu Thánh Thể trong khu xóm chúng con, trong đoàn thể của chúng con, trong giáo xứ của chúng con, trong những nơi mà chúng con hoạt động, những nơi mà chúng con làm việc, những nơi mà chúng con sinh sống. Xin cho chúng con thấy được dấu chỉ lòng thương xót của Chúa ngay trong cộng đoàn những người hiến dâng mình cho Chúa, là linh mục, là tu sĩ. Chúng con phải cho mọi người thấy được cuộc sống hiến dâng của chúng con là cuộc sống biết yêu thương nhau, không phải chỉ trên đầu môi chót lưỡi, nhưng chính trong hành động cụ thể trong cộng đoàn của chúng con. Chúng con quan tâm đến nhau, chúng con đón nhận sự khác biệt của nhau, chúng con đón nhận khuyết điểm của nhau, chúng con nhìn nhận giá trị, tài năng, khả năng của mỗi người anh chị em sống trong cộng đoàn chúng con, cùng chung lý tưởng với chúng con, cùng hoạt động tông đồ với chúng con, nhận ra những ưu điểm của anh chị em, chân nhận những giá trị của anh chị em chúng con. Đó là chúng con đang thực hành lòng thương xót của Chúa. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa chứng từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, xin thương xót chúng con.
Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa chứng từ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và nhất là những tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa mình và máu Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa sự sống vĩnh cửu và lòng thương xót vô biên được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa lòng thương xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa giá trị vô biên của lòng thương xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa suối nguồn của nước hằng sông phát nguyên lòng thương xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa lửa yêu mến tinh tiền bùng cháy từ cung lòng Chúa Cha hằng hữu, như từ vực thẳm của lòng thương xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa linh dựa chứa chi mọi yêu nhược của chúng con, trào dâng từ lòng thương xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua lòng thương xót vô biên của Người đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa mọi cảm tình của thánh tâm rất dịu mọt Chúa Giêsu đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khôn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và thù nghịch trong cuộc sống. Ôi bánh thánh hồng phúc nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và bao tố bên trong cũng như bên ngoài. Ôi bánh thánh hồng phúc nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Ôi bánh thánh hồng phúc nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và tràn ngập tuyệt vọng. Ôi bánh thánh hồng phúc nguồn hy
hy vọng độc nhất của chúng con giữa những gia dối và hội vàng. Ôi văn thanh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập mặt đất. Ôi văn thanh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong và sự phiền muộn, vì không một ai sẽ hiểu chúng con. Ôi văn thanh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày. Ôi văn thanh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng. Ôi văn thanh hồng phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù và cuồng bạo của hỏa ngục. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con, và con thấy mọi cố gắng của con đều thất bại. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những dòng bão xoay vào trái tim con, nỗi sợ hãi của con dường như tuyệt vọng. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi trái tim con sắp sửa run rùng và mồ hôi từ khi ướt đẫm vầng trán của con. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên chung đôi và nỗi tuyệt vọng đêm tối tràn ngập linh hồn con. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đã nhòa trước mắt con, và lần đầu tiên linh hồn nhìn thấy những thế giới xa lạ. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt qua sức con, và những chông đôi trở thành số phận mỗi ngày của con. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con, và niềm tin trong con nổi loạn. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu trong lại con. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm. Ôi văn thanh hồng phúc, con tin thác nơi Chúa khi những phán xét của Chúa sẽ vang dội trên con. Trên lúc đó con sẽ tin thác trong đại dương thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng xót thương, con tín thác nơi Chúa. Không còn nguồn hy vọng nào, con tín thác vào Chúa. Giữa lúc mà cuộc sống này đầy những trắc trở, đầy những gian truân, đầy những khó khăn, đầy những thử thách, con vẫn tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Đó là xác tín của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị chân phước, người đã phong thánh cho Faustina vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Lên bậc hiền thánh, đã lập nên đại lễ lòng thương xót Chúa theo đúng sự ủy thác của Chúa Giêsu vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Xin Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phù trợ cho chúng con, những người đang bước theo chân của Ngài, tín thác vào Chúa, vì chúng con thấy rõ ràng thế giới hỗn loạn ngày hôm nay ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tâm vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lâu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng. Lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Bao mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của mọi chúng sinh. Ngài chết treo thân hình đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác. Còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con.
Vâng, lạy Chúa Giêsu, không còn nguồn hy vọng nào, chỉ còn một niềm hy vọng cậy trông duy nhất, đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót ấy được tỏ hiện một cách rõ nét nhất, cụ thể nhất, tuyệt vời nhất nơi bí tích thánh thể. Lạy Chúa, đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa giúp mỗi người chúng con biết chạy đến với thánh thể của Chúa là bánh thánh hồng phúc những khi chúng con khổ đau, những khi chúng con gặp những thù nghịch trong cuộc sống, những khi chúng con sống giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như bên ngoài, những khi chúng con gặp thù nghịch và tràn ngập tuyệt vọng, những khi chúng con ở giữa sự giả dối và bội bạc của thói đời và lòng người, những lúc chúng con sống giữa cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập mặt đất này, những khi chúng con sống trong sự khát mong và sự phiền muộn vì không một ai hiểu chúng con, không một ai cảm thông, không một ai đón nhận chúng con, những lúc chúng con sống trong nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày, những lúc chúng con sống dưới cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng, càng cố gắng bao nhiêu càng đổ vỡ bấy nhiêu, càng hy vọng bao nhiêu càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Những lúc chúng con sống giữa sức tàn phá của quân thù và cuồng bạo của hỏa ngục, những lúc mà gánh nặng vượt lên trên sức mạnh của chúng con, chúng con thấy kiệt sức, chúng con thấy mọi cố gắng của mình đều vô vọng, mọi nỗ lực của mình đều đưa đến thất bại. Những lúc chúng con gặp giông tố bão bùng xoáy vào trái tim chúng con, những nỗi sợ hãi làm cho chúng con dường như tuyệt vọng, lúc ấy chúng con đến với thánh thể của Chúa và chúng con thưa với Chúa rằng: ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa. Khi mọi sự đều dấy lên chống đối và nỗi tuyệt vọng đen tối tràn ngập linh hồn con, ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đã nhạt nhòa trước mắt con. Và lần đầu tiên linh hồn con nhìn thấy những thế giới xa lạ. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt quá sức của con và những chống đối trở thành số phận mỗi ngày của con. Ngày nào cũng gặp chống đối, đi đâu cũng gặp chống đối, làm gì cũng gặp chống đối. Chống đối trở thành số phận từng ngày của con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi làn khí thù địch là mục tiêu chống lại con. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm. Lao nhọc của con, nỗ lực của con trở thành công cốc. Những nỗ lực của con bị hiểu lầm, bị kết án, bị phê phán, bị xét đoán một cách oan uổng, oan ức. Ôi bánh thánh hồng phúc, con tín thác vào Chúa khi những phán xét của Chúa sẽ vang dội trên con. Chính lúc đó con sẽ tín thác trong đại dương thương xót của Chúa. Con vẫn tín thác vào Chúa, con vẫn cậy trông vào Chúa, và con sẽ cố gắng thực hành lòng thương xót của Chúa. Khi đến với thánh thể, bí tích của lòng xót thương, con càng xác tín rằng yêu thương chính là thực hành lòng thương xót. Yêu thương chính là thực hiện di chúc của Chúa, điều răn của Chúa truyền cho chúng con trước khi từ giã cõi đời này. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.
Hallelujah! Lời Chúa sáng soi con đường đi. Hallelujah! Lời Chúa khắc chi như dòng suối. Hallelujah! Lời Chúa bánh thiêng mang nguồn sông, phúc cho người vui nghe, yêu mến gấm suy lời luôn.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giêsu nói: giờ đây con người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh người nơi chính mình. Và Thiên Chúa sắp tôn vinh người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Làm sao con có thể yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng con nếu mỗi người chúng con không cảm nhận được tình yêu của Chúa trên cuộc đời mỗi người chúng con? Tình yêu của Chúa dành cho chúng con, tình yêu của Chúa lớn lao, tình yêu của Chúa thật tuyệt vời, tình yêu của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời chúng con. Tình yêu ấy là dấu chỉ, là dấu chứng, là lời mời gọi chúng con cũng hãy yêu thương nhau, cũng hãy làm chứng cho mọi người biết chúng con là môn đệ của Chúa, là chúng con yêu thương nhau.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển thái bình, dạt dào như ngàn con sông, vô bề năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa êm trôi, êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời, xa xôi ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa êm trôi, êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi. Ôi tình tuyệt vời.
Giờ đây con người được tôn vinh. Con người đây là ai? Con người đây là ai? Chúa nào?
Chúa Giêsu.
Tại vì chỉ có ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy thân phận con người và được gọi là Giêsu, thì Đức Giêsu mới mang lấy bản tính của Thiên Chúa và bản tính của con người. Cho nên khi mà nói rằng con người mà con người viết hoa đó, tức là con của Thiên Chúa xuống thế làm người, mang tên là Giê-xu. Vậy thì Đức Giê-xu nói giờ đây con người được tôn vinh. Giờ đây là giờ nào? Giờ đây là lúc nào?
Lúc này.
Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly. Lúc mà Đức Giê-xu nói rằng thầy chỉ còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh chị em mình còn nhớ cái ngày thứ năm tuần thánh chưa ạ? Buổi chiều thứ năm bữa tiệc ly ấy, lúc mà Đức Giê-xu biết rằng ngài chỉ còn ở với các tông đồ một ít nữa thôi, cho nên thầy trò mới ngồi với nhau ăn bữa tiệc chia tay, bữa tiệc ly, bữa tiệc mà chúng ta vẫn hát là bạn ơi quan hà xin cạn chén ly vôi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đồ lưu luyến chắn bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi. Đấy, cái buổi tiệc ly, cái giờ chia tay đấy. Ai đã chia tay mà chẳng từng bị rịn, rời yêu thương mà đã mấy ai vui. Cái lúc mà hát bài biệt ly nhớ nhung từ đây, cái lúc mà hát bài đêm chưa đi mà trời sao vội sang, từng đàn chim cánh nhỏ trở về đây. Lúc mà sắp chia tay rồi, người yêu mình đi lấy chồng, lúc mà không còn biết có còn gặp lại nhau nữa hay không, lúc mà phải hát bài nghìn trùng xa cánh người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với trời. Anh chị em mình sống trong trần gian này, mình thấy rõ ràng cuộc sống nó luôn luôn nó như là bèo giặt mây trôi, mây nó hợp rồi nó lại tan. Mình có lúc mà gặp gỡ thì cũng có lúc chia tay, có lúc chia ly. Không có ai, không có cuộc tình nào mà mãi mãi bền vững được, phải không thưa anh chị em? Có lúc gặp gỡ thì cũng phải có lúc chia tay. Cho nên cái lúc mà chia tay, cái giây phút chia ly, cái lúc mà tạ từ trong đêm thăm thầm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối, khi thương mến nhau hai người hai ngã tránh sao bùi ngùi. Đấy, khi thương mến nhau rồi mà hai người hai ngã tránh sao bùi ngùi, thì Đức Giê-xu với các tông đồ đã sống với nhau ít nhất là bao nhiêu năm? Ba năm. Ba năm thầy trò mình rong ruổi đường xa gió bụi, ba năm nằm gai nếm mật, ba năm gọi là chia vui sẻ buồn với nhau. Lúc nào thầy trò cũng khăng khít bên nhau. Lúc được người ta hoan hô, thầy trò phấn khởi, thầy bảo trò: này các chú đừng có phấn khởi quá, người ta muốn tôn mình lên là vua, rút lui đi vào bóng tối đi. Hôm nay người ta hoan hô thì mốt người ta cũng sẽ đả đảo đấy. Rồi có lúc mà trò hoảng sợ hoang mang vất vả trèo trống thì lúc ấy thầy cũng lại đến ngay bên cạnh và nói: đừng sợ. Lúc nào cũng có thầy bên cạnh, trò vui trò buồn, trò lo trò mừng, trò thất vọng trò tuyệt vọng, thầy vẫn ở bên cạnh. Nhưng mà rồi cũng phải đến lúc phải nói lời chia tay, nói lời tạm biệt. Cái giây phút đó nó bùi ngùi lắm. Cái giây phút đó nó quý báu lắm. Cái giây phút đó nó trân trọng lắm. Cho nên lúc đó là người ta sẽ nói với nhau cái gì mà cần nhất, cái gì quan trọng nhất, như là một lời chối chăng, như là một di chúc, phải không ạ? Cho nên cái giây phút đó rất là quý, rất là trân trọng. Và người ta muốn nuốt từng lời, từng chữ của kẻ sắp ra đi, của người thầy, của người cha, của người bạn, của người anh mà khăng khít với mình như là một vậy. Thầy là đầu, các con là tay, là chân, là chi thể. Giờ cái đầu ấy đi rồi, giết rồi, thì muốn truyền tất cả cái sức sống, muốn truyền tất cả sự sống lại cho học trò của mình, cho con của mình, cho bạn của mình, cho người yêu của mình. Thầy Giêsu đã làm cái công việc ấy trong buổi chiều thăm thẳm chiều trôi đấy, trong cái buổi chiều mà biệt ly nhớ nhung từ đây, trong cái buổi chiều mà sắp phải nghìn trùng xa cách. Và thầy đã để lại một cái di chúc, mở di chúc ra nghe lời chối chăng, để lại bao nhiêu cây vàng, để lại bao nhiêu miếng đất, để lại bao nhiêu căn nhà, để lại bao nhiêu cái xe hơi. Ngày hôm nay khi mà đến trước người thân của mình, người cha, người mẹ mà sắp qua đời, thì những đứa con, những đứa cháu bây giờ bị cái cám dỗ là coi đã viết di chúc chưa, và muốn đọc cái di chúc ấy trước khi người đó qua đời. Đấy, cái di chúc thì đọc sau khi qua đời chứ phải không? Nhưng mà muốn đọc trước, tại sao vậy? Tại sao? Coi sao? À, coi có phần mình trong cái di chúc đó hay không. Thậm chí là có những người, những gia đình tôi biết ở nước ngoài, mà bố mẹ về là vua máy bay cấp tốc về. Tôi nói sao về vội vậy? Có hiếu nhỉ? Tốt quá chứ, bỏ công ăn việc làm mà về, tốt quá chứ. Không đâu cha ơi, về để coi di chúc viết thế nào, về cho kịp để coi có tên mình trong đó hay không. Mặc dù mình đang ở Mỹ có nhà lầu xe hơi rồi đấy, có khi về còn tranh phần với thằng út nó chăm sóc mẹ, nó từ 3 năm nay nằm liệt, về tranh phần với cái con mà nó không đi được, cũng chẳng lấy chồng được, nó phải nuôi bố cả 5 năm, chỉ sợ là để hết phần cho cái con út đó hay cái thằng út đó, mà không có phần của anh hai, chị hai ở bên nước ngoài. Thì ta thấy là có không? Có điều đó không? Đau lòng mà nói, đau lòng mà nói rằng đấy là một cái thực tế phũ phàng, chua chát, đắng cay. Chỉ vì con người ta không thực hiện được cái di chúc của Chúa Giêsu. Đó là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Di chúc của thầy Giêsu đấy, nhớ không? Nhớ không? Thuộc không? Hiểu không? Biết không? Làm không? Không làm. Không làm. Chưa làm. Không muốn làm. Ngu gì mà làm.
Vì
làm như vậy là thiệt. Thiệt thòi. Thiệt thân. Đúng không ạ? Đôi khi người ta còn bảo mình làm như vậy là mình khùng, khờ, ngố, điên, mắt. Con này nó dại thật ý. Nó về nó không hỏi có di chúc có phần nói không, mà nó cứ lo thuốc men cho bố nó. Nó dại thật. Mày thấy mày khờ không? Mày thấy nó khôn chưa? Nó bo cho ông, nó chéo chiều chuộng bây giờ nó có nhà đó. Còn mày khờ quá. Thế không ạ? Mày cứ đi lo vùng sâu vùng xa, mày đi làm bác ái không là mày không ở nhà, mày canh me coi là viết di chúc như thế nào. Thì ta thấy là ngày hôm nay rất là nhiều người bị chê là khờ là dại. Mà ai là người bị chê là khờ là dại trước? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gì đó, Herodê chê rằng dại dột, thương xót chúng con, mặc cho cái áo trắng nó bảo khờ dại, chả biết cái gì, hỏi không biết được mà trả lời, chẳng biết nói cái gì cả, không biết cái gì cả, khờ là dại. Một đấng vô cùng khôn ngoan, thượng trí như vậy mà thế gian chê là khờ là dại. Cho nên Thánh Phaolô mới nói rằng sự khôn ngoan của con người chỉ là khờ dại trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Và cái sự khờ dại trước mặt người đời ấy lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu luôn luôn là mời gọi chúng ta phải chấp nhận một cái nghịch lý, không có theo thói thế gian, thuận lý theo thói thường, thói đời, theo thế gian. Đức Giêsu không muốn chúng ta đi theo thói đời, thói thường, thói thế gian, mà chấp nhận lội ngược dòng, chấp nhận những cái nghịch lý. Giờ mà con người được tôn vinh, có phải là giờ bước lên ngai vàng không? Phải không? Có phải là giờ mà được mọi người hoan hô là giám đốc, là tổng giám đốc, là giáo hoàng, là tổng giám mục, là bề trên, là chủ tịch không? Không. Giờ mà con người được tôn vinh, giờ mà Đức Giêsu được tôn vinh chính là giờ khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc ly. Giuđa đi ra khỏi phòng tiệc ly để mà chuẩn bị đón Chúa Giêsu bằng cái ngai vàng, có không? Giuđa đi ra khỏi vòng tiệc ly để sắp sửa tôn vinh Chúa trên một cái triều hiên, một cái võng lộng kèn trống rồi rước sách rồi linh đình, có không? Không. Giờ mà Đức Giêsu, giờ mà con người được tôn vinh là giờ mà Giuđa rời khỏi phòng tiệc ly để làm gì? Để bán thầy mình. Để bán thầy mình. Giờ mà người học trò phản bội thầy mình chỉ vì đồng tiền. Chị em thấy không? Chỉ vì đồng tiền bán đứng thầy mình, mà đau hơn nữa lại bán bằng một cái dấu chỉ. Là dấu chỉ gì? Nụ hôn. Người ta thương người ta hôn hay người ta ghét người ta hôn? Thương người ta mới hôn chứ. Đó là dấu chỉ của tình yêu mà. Vậy mà lại lấy chính cái dấu chỉ tình yêu ấy trở thành dấu chỉ của sự phản bội, bắn đứng thầy mình như vậy. Mà chính giờ đó là giờ mà con người được tôn vinh đấy thưa anh chị em. Giờ mà con người được tôn vinh là giờ mà không còn một mảnh vải che thân. Giờ mà con người được tôn vinh là giờ mà máu cùng nước chảy ra hết. Giờ con người được tôn vinh là giờ mà trời đất tối tăm, động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác. Giờ con người được tôn vinh là giờ mà không có ai nhận Ngài là con Thiên Chúa ngoại trừ ai? Ngoại trừ người mà đã đâm vào trái tim của Ngài, máu và nước chảy ra. Nhớ không ạ? Người đã đứng dưới chân thập giá, lấy lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn thủng trái tim, những giọt máu và nước cuối cùng đổ ra. Yêu thì yêu cho đến cùng, yêu không tiếc sót gì với người mình yêu. Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con, là yêu thương như vậy đấy. Mà cái giờ ấy là cái giờ mà viên đại đội trưởng, cái người ngoại đạo ấy lại là nhận ra ông này đích thật là con Thiên Chúa. Wow! Biết bao nhiêu người nhận được phép lạ, biết bao nhiêu người nhận được ơn lành, biết bao nhiêu người đã theo Chúa, đã hoan hô tung hô con vua David, biết bao nhiêu người đã thấy Chúa Giêsu làm điểm thiêng dấu lạ nuôi cho họ ăn và muốn tôn vinh Chúa Giêsu lên làm vua. Vậy mà chẳng một ai nhận ra Ngài là con Thiên Chúa, chẳng một ai chịu nhìn nhận Đức Giêsu là con Thiên Chúa, mà lại là một người bắn viên đạn kết liễu, đúng không? Thường là những người mà tử tội gì, sau khi mà bắn rồi nhưng mà sợ rằng nó chưa chết thì cho một viên đạn cuối cùng là ân huệ để chết cho nó nhanh khỏi đau đớn ấy. Thế có phải là thương tiếc gì đâu. Đó, thì chính cái người mà bắn cái phát đạn ân huệ cuối cùng, thọc với lưỡi gươm vào trái tim Chúa, máu vào nước chảy ra đấy, thì lại là người mà nhận ra ông này đích thật là con Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái sự cô đơn của Chúa, chúng ta thấy cái sự thất bại của Chúa, nhìn về mặt thế gian thất bại hoàn toàn, mà đấy lại là giờ con người được tôn vinh và Thiên Chúa tôn vinh con người. Thiên Chúa tôn vinh con người và Thiên Chúa tôn vinh con của Ngài bằng cách đấy đấy, thưa anh chị em. Anh chị em có thấy một ông bố mà tôn vinh đứa con bằng cách như vậy có chịu được hay không? Có bao giờ anh mà tôn vinh con anh mà đưa nó ra ngoài đồng, treo nó lên ngoài trần chuồng ngoài cánh đồng con? Anh tôn vinh con anh bằng cách nào? Đây là công tử, công tử Bạc Liêu đó, cho nên là phải quần là áo lượt, một bước là lên xe hơi, rồi thì kẻ hầu người hạ, rồi đi đâu cũng có kẻ đưa kẻ đón, rồi rước sách linh đình, đúng không? Bây giờ là những đấng bậc, những người có chức có quyền, đi đâu cũng được người ta cung phụng, người ta đưa đón, người ta hoan hô. Ôi, tốn phí cả bao nhiêu là tiền để mà tổ chức những cái buổi chào đón như vậy. Người ta tôn vinh nhau như vậy. Đó có phải là cách thức mà Thiên Chúa muốn ta làm không? Không. Thiên Chúa không muốn ta tốn phí, tốn kém để mà tôn vinh lẫn nhau bằng cách là nâng nhau lên. Không. Cách tôn vinh của Thiên Chúa đó là hiến mạng sống vì người mình yêu. Cách tôn vinh của Thiên Chúa là tỏ hiện tình yêu, yêu cho đến cùng, không tiếc sót dù còn lại một giọt máu, giọt nước cuối cùng cũng hiến trọn vẹn cho người mình yêu. Mà những cái người mà mình yêu thương ấy có đáng để yêu thương không? Có đáng để yêu thương không? Chẳng có ai xứng đáng cả, nó bỏ chạy hết mà. Đứa thì bán thầy, đứa thì chối thầy, đứa thì bỏ thầy. Thấy không ạ? Có đứa nào ở với thầy đâu. Các con không thức được với thầy một giờ hay sao? Không. Bỏ hết, chạy hết, trốn hết. Vậy mà cứ yêu thương, yêu cho đến cùng, không hối hận, không hối tiếc nha. Đấy. Và chính nhờ thế mà Thiên Chúa Cha tôn vinh con của người, vì con của người đã thực hiện đúng thánh ý của người. Cho nên Thiên Chúa Cha tôn vinh con của người là vì như vậy. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, nếu mình muốn được Thiên Chúa tôn vinh thì không phải là lạy Chúa cho con cái xe đẹp hơn người khác để con được tôn vinh hơn người ta đi, lạy Chúa cho cái nhà cao hơn người ta để con được tôn vinh đi, cho con xây nhà thờ của con, nhà dòng của con nó to hơn, nó cao hơn, nó đẹp hơn các nhà thờ khác, các nhà dòng khác để nhà thờ con, nhà dòng con được tôn vinh đi. Có phải như vậy là được tôn vinh không? Có phải là đường lối mà Thiên Chúa muốn không? Không, thưa anh chị em. Thiên Chúa không muốn chúng ta được tôn vinh khi mà lúc nào tôi cũng muốn hơn người. Mà tôi cũng như anh chị em, từ bé đến lớn mình đã được giáo dục, được huấn luyện trong một cái bầu khí, trong một cái đường lối là lúc nào cũng phải hơn người, đúng không? ngay từ bé rồi, học hơn bạn đi nha con, vô lớp là phải ganh cho hơn cho bằng được. Tôi đi học mà hồi đó mà học đứa nào mà học hơn tôi một điểm là tôi chịu không được, nửa điểm tôi cũng không chấp nhận, cách nào tôi cũng phải đều đè cổ nó, phải hơn nó cho bằng được. Năm tháng nào mà đứng hạng nhì là chịu không nổi, rồi tức lắm. Cho nên nó cứ được cái giáo dục lúc nào cũng phải hơn, rồi bố mẹ khi nào mình hơn lại thưởng, lại muốn hơn. Hai đứa con, đứa con nào nó ngoan lại thưởng cho nó hơn, là đứa này nó cứ hơn, lúc nào cũng thích hơn, nhanh hơn, rồi khỏe hơn, rồi đẹp hơn, rồi giàu hơn, rồi gì hơn, giỏi hơn, rồi to hơn, cái gì cũng muốn hơn người. Và chính cái hơn đó mà ta tưởng rằng hơn như vậy là ta đang được tôn vinh. Chúa Giêsu thì là hoàn toàn ngược lại, thưa anh chị em, hoàn toàn ngược lại. Càng nhỏ bé bao nhiêu thì lại càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đức Giêsu đã hạ mình xuống, đã vâng lời, đã học cho biết thế nào là vâng lời, đã tập vâng lời, vâng lời cho đến chết, chứ không phải vâng lời nửa chừng, phải vâng lời vừa vừa thôi. Chúa, cỡ này là vâng lời lắm rồi đó, nữa là không chịu được. Không, chưa xong con, vâng lời tiếp. Vâng lời đến bao giờ, đến lúc nào, đến khi nào mới xong? Đến chết. Và chết như thế nào? Chết trần truồng nhục nhã trên thập giá, chứ có phải là chết ở trong quan tài nệm vàng, lát vàng, rồi có bao nhiêu vòng hoa, rồi có bao nhiêu là đội kèn, rồi có bao nhiêu là đoàn thể, rồi có bao nhiêu là người đến để mà phúng điếu đâu. Không hề. Chết trên thập giá, và Thiên Chúa đã tôn vinh người lên, vượt lên trên mọi danh hiệu, đến nỗi mà khi nghe danh hiệu Giêsu, mọi đầu gối phải quỳ lại và tôn vinh Giêsu là Chúa. Để được như vậy thì Đức Giêsu phải chấp nhận vâng lời đến chết, phải chấp nhận hạ mình đến tận bùn đen. Giờ mà con người được tôn vinh là giờ đó. Và ngày hôm nay Chúa cũng mời gọi anh chị em mình, dùng chữ con người không viết hoa nữa, mà con người viết thường là ai? Là anh, là chị, là em, là những người sống chung quanh ta. Ta hãy tôn vinh những anh chị em ấy đi. Tôn vinh không phải là nịnh, tôn vinh không phải là bỡ đỡ, tôn vinh không phải là lấy lòng, lấy điểm. Người ta không đáng mà mình cứ nâng người ta lên để mà mình kiếm trác, rồi được lợi lộc, hoặc là nhờ vả ai là được để người ta thương mình. Không, hoàn toàn giả dối, hoàn toàn giả tạo, và không phải là đường lối của Chúa. Mà hãy tôn vinh những người khác, tức là ta nhìn nhận giá trị thực của họ. Anh hay, tôi nhận anh hay. Mà anh hay hơn tôi lại càng phải nhận anh hay hơn tôi. Đấy là tôn vinh. Nhận người khác đẹp hơn mình khó không? Nhận người khác giỏi hơn mình khó không? Nhận người khác giàu hơn mình khó không? Khó. Thường ta thấy rõ ràng là mình thương cái người xấu hơn mình, đúng không ạ? Thương cái người nghèo hơn mình, thương cái người dốt hơn mình. Còn mà ai mà đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, giàu hơn mình khó chịu lắm mà. Nhìn mặt là không ứa được cả. Phải không? Phải không thưa anh chị em? Ta không muốn tôn vinh người khác, chỉ muốn người khác tôn vinh mình mà thôi. Cho nên tôi không muốn nhìn nhận cái giá trị thực của chị, không muốn nhìn nhận cái khả năng thật của chị. Vì khi mà tôi nhìn nhận như vậy, tức là tôi chấp nhận rằng chị hơn tôi rồi. Đời nào mà tôi chịu nổi thấy ai hớn là tôi chịu không nổi rồi. Ơ kìa, lạ nhỉ, ta cứ tranh hơn tranh thua với nhau để được giàu hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, rồi có quyền hơn, rồi chức cao hơn, rồi địa vị lớn hơn, rồi được trọng vọng hơn, cái gì cũng muốn hơn, mà sao không có dành nhau bác ái hơn đi hả? Không có dành nhau cái bác ái hơn đi. Anh chôn được bao nhiêu hài nhi rồi? Anh chôn được bao nhiêu hài nhi rồi? 10.000 hài nhi. Anh làm tiếp đi. Tôi chẳng ganh gì với anh cả. Tôi chẳng ganh gì với anh cả. Anh làm càng nhiều càng tốt. Tại sao không ganh cái đó đi? Tại không không như là lời Chúa nói là anh hãy ganh tranh, không phải tranh nhau ganh nhau, nhưng mà cùng cố gắng mà làm việc lành phúc đức ấy. Giống như là Phaolô là tôi nhắm cái đích phía trước mà tôi chạy thẳng tới đó đó, lao vào phía trước mà chạy, quên phất cái chuyện đằng sau đi. Dùng hết nỗ lực của tôi mà làm những việc lành phúc đức để nhắm cái đích đó mà tiến tới. Không 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 tranh cái đó đi. Đã đi thăm được bao nhiêu là chạy mồ côi? 10 chạy hả? Đi thăm tiếp đi. Tôi chẳng có anh gì với anh cả cái đó à. Anh cứ đi thăm bao nhiêu tốt. Anh đã cúng được bao nhiêu là cái xe lăn cho người khuyết tật? 100 à? 101 đi, đâu có sao đâu, không có sao cả. Tại sao mình không nhận nhau cái đó mà cứ muốn phải hơn người, phải được nổi tiếng hơn người? Cái danh, cái đó là cái mà mình khó chịu nhất khi mà thấy người khác hơn mình, đúng không? Mình muốn được tôn vinh, muốn được nổi danh, nổi tiếng. Và đó là cái cám dỗ vô cùng, cám dỗ mà con người không thể thắng được nếu không có ơn của Chúa, nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nếu không được Chúa đụng chạm, không được Chúa biến đổi, nếu không được ơn của Chúa để nhìn nhận rằng lạy Chúa, con chỉ là bụi đất mà thôi, con chẳng làm được gì nếu mà không có ơn của Chúa. Nếu mà Chúa không nâng đỡ thì con chết chắc rồi, con chẳng là cái gì cả. Những gì con có đây, những gì con làm được đây, và ngay cả những gì mà con đang sở hữu đây, tất cả đều là của Chúa, tất cả đều bởi Chúa, tất cả đều do Chúa. Ngay cả cái hơi thở của con đây cũng là bởi Chúa. Mà Chúa chỉ cần phất tay một cái, phất qua một cái, phất lại một cái là con tiêu rồi. Ngưng thở bao nhiêu phút thì chết? Nín thở được bao lâu? 2 phút. Cho anh 5 phút thì không sao. 10 phút không cả sao cả. Rồi không chết thôi. 10 phút rồi cũng hết hơi chết. Mà Chúa mà không có nương tay thì mình cũng tiêu. Ấy vậy mà mình lại tưởng là cái hơi thở đó là của mình, phải không? Ấy vậy mà mình tưởng là cái khả năng đó là của mình. Ấy vậy mà mình tưởng rằng mình là cái đạo đức đó là của mình. Cho nên mình hãnh diện, mình hãnh tiến. Đức Giê-xu không muốn chúng ta đi vào con đường đó, vì đó không phải là con đường yêu thương. Lời chăn chối, lời di chúc mà Chúa mời gọi chúng ta lại hãy yêu thương nhau. Yêu thương nhau là yêu thương ai? Chính anh em mình với nhau á, chính bạn bè mình với nhau á, chính những người trong gia đình mình với nhau á, trong cộng đoàn mình với nhau á, trong ca đoàn mình với nhau á, trong nhóm mình với nhau á. Yêu thương nhau trước đi đã, để người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con thương yêu nhau. Đấy, thương yêu nhau để qua cái việc mà chúng ta thương yêu nhau như Chúa yêu thương chúng ta, tức là yêu vô điều kiện, yêu không giới hạn. Ta gọi là tình yêu không biên giới. Tình yêu mình không có biên giới, có nghĩa là tôi đến đây thì tôi tỏ hiện tình yêu ở đây, rồi tôi về nhà còn yêu không? Còn không? Không à? Ủa sao kỳ vậy? Thường là ta thấy là mình, tình yêu mình có biên giới. Tình yêu mình có biên giới, vì mình chỉ có biên giới là trong nhà thờ mà thôi. trong lúc mà mình trong nhóm chia sẻ thôi, lúc mình chia sẻ ui dồi ôi đã lắm, lúc mà mình cầu nguyện lạy Chúa thì Chúa sáng lắm, lúc mình tham dự thánh lễ ui dồi ôi hiến trọn vẹn cho Chúa. Nhưng mà cái biên giới đó nó chỉ đóng khung ở trong nhà thờ, ra khỏi bốn bức tường nhà thờ hết cái biên giới của tình yêu, đó là biên giới của gì? Hận thù, ghen ghét, ghen tức, rồi thì đủ mọi thứ. Rồi đến tuần xong lại bước vào nhà thờ, Chúa là tình yêu cao vời hơn làn mây xanh, gì đó ấm lòng cho người lữ khách, Chúa là tình yêu. Mình lại đắm chìm ở trong tình yêu, vẫn ở trong cái biên giới bốn bức tường nhà thờ, đúng không ạ? Hoặc là trong mình giới hạn ở trong những cái người là mình thương, mình thích, mình hợp thôi. Này hợp gu tao chơi nó, này hợp sở thích tôi chơi rồi. Thế thì cái tình yêu của mình là có sự lựa chọn, tình yêu của mình là có điều kiện. Có phải là yêu như Chúa yêu không?
Không.
Chúa nói là hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con, là yêu không điều kiện, yêu không giới hạn, tình yêu mặc dù, chứ không phải là tình yêu nếu. Mặc dù con tội lỗi, mặc dù con thế này, mặc dù con thế nọ, nhưng Chúa vẫn cứ yêu thương con, yêu cho đến chết, chết trên cây thập giá. Và chính vì thế mà Thiên Chúa tôn vinh Ngài. Chúng ta cũng vậy, thưa anh chị em, dám yêu thương người khác, yêu như Chúa yêu, chấp nhận thua thiệt, chấp nhận mất mát, chấp nhận lỗ lã, chấp nhận bị khinh chê, chấp nhận bị loại bỏ, chấp nhận bị coi là đồ dại, đồ khùng, đồ ngu, chấp nhận hết tất cả những nhục nhã vì yêu thương. Không mất đi đâu mà sợ. Vì chính lúc ta bị hạ đến tận bùn đen như vậy là lúc ta được ai tôn vinh? Thiên Chúa tôn vinh. Không cần người đời tôn vinh. Không cần người đời tôn vinh. Người đời có tôn vinh ta thì cũng chỉ tôn vinh ở cái thế gian này thôi, đúng không ạ? Họ có tung hô ta thì cũng tung hô ta một lúc, một chỗ nào đó thôi. Còn ta được Thiên Chúa tôn vinh là được rước vào hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Một khi ta đã chấp nhận làm hạt lúa mục nát đi thì sẽ trổ sinh được muôn hạt lúa mới. Một khi ta chấp nhận qua thập giá thì chắc chắn sẽ đến vinh quang. Chắc chắn là như vậy. Tin vững chắc vào điều đó. Cho nên ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con sống mầu nhiệm tự hủy như Chúa. Nơi bí tích Thánh Thể con thấy rõ được mầu nhiệm tự hủy ấy. Một Thiên Chúa vô cùng giàu có, một Thiên Chúa đầy quyền năng mà lại hiện diện nơi tấm bánh tròn trắng trên bàn thờ, vô cùng nhỏ bé, vô cùng đơn sơ, rất là hèn mọn, để cho người ta cầm, để cho người ta bẻ, để cho người ta cắn, và để cho người ta trà đạp cả dưới đất. Chúa vẫn cứ lặng lẽ, cứ âm thầm, cứ thể hiện tình yêu thương như vậy. Không một lời kêu ca, không một lời trách móc, không một thái độ đối kháng, vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ. Vì tình yêu không thể ép được, ép uổng, không còn là tình yêu nữa. Chúa yêu thương con như vậy. Đó là tình yêu mà thế gian không ai có thể trao cho con được cái tình yêu đó. Tình yêu của thế gian là tính toán, là có điều kiện, là có chọn lựa, là có chọn lọc. Tình yêu của thế gian có giới hạn, có chừng mực. Tình yêu của Thiên Chúa thì vô cùng, vô biên, vô tận. Xin cho con nhìn vào Thánh Thể của Chúa để con nhận ra bài học tự hủy để được tôn vinh. Chúa để chúng con cắn, Chúa để chúng con nghiền nát ra, để Chúa ngự vào trong con, để Chúa được tôn vinh ở trong con. Xin cho con tôn vinh Chúa ở trong con bằng cách con làm cho tình yêu của Chúa được bừng cháy trong con người của con. Tình yêu của Chúa được thể hiện qua ánh mắt, qua nụ cười, qua cách sống của chúng con, để người ta nhìn vào chúng con, người ta nhận ra Chúa dễ thương biết chừng nào, Chúa đáng mến biết chừng nào. Vì người ta cứ giấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Trong thinh lặng, mỗi người dâng lên Chúa những ước nguyện thầm kín, riêng tư, sâu lắng nhất. Những điều không thổ lộ được với ai, không chia sẻ được với ai, hãy nói, hãy thổ lộ, hãy chia sẻ với một người yêu thương mình, yêu cho đến chết, chết vì tình yêu. Người yêu ấy đang muốn lắng nghe từng ước nguyện, từng ước muốn, ước vọng, khao khát của mỗi người chúng ta. Con dâng lên Chúa những con người ngày hôm nay đang sống trong thất vọng, chán nản, buồn sầu, lo âu vì không được yêu thương, không được ai biểu lộ tình yêu cho họ. Họ cảm thấy cuộc đời đầy đau khổ, đầy thù nghịch, vì tình yêu trở thành một món hàng khan hiếm trong cuộc đời này. Người ta đầy dẫy của cải vật chất, người ta đầy đủ mọi phương tiện khoa học, văn minh, tiến bộ, người ta thừa thãi cơm ăn áo mặc, nhưng mà lại vô cùng thiếu thốn tình yêu. Xin tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể thấm nhập vào trong trái tim của chúng con, để chúng con trở thành một thánh thể cho người khác cầm, ăn, ném, trà đạp, để chúng con trở thành một thánh thể cho người khác thấy được tình yêu của Chúa qua tình yêu của chúng con trao cho nhau, dành cho nhau. Dâng lên Chúa những con người không có tình yêu, không còn tình yêu, đang khao khát tình yêu. Dâng lên Chúa những người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, những người đang khao khát được chữa lành bệnh tật thân xác cũng như bệnh tật tâm hồn, những người đang khao khát được nối lại những mối dây bị rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ, anh em, bạn bè vì thiếu tình yêu, những người đang sống trong tuyệt vọng vì không còn được ai yêu thương nữa, những người đang sống mà như đã chết, đang sống ở trần gian mà như là địa ngục vì sống trong hận thù, trong ganh tị, trong ganh ghét, trong ghen tương. Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đến ngự vào tâm hồn chúng con, ngự vào tâm hồn mỗi người chúng con, biến đổi chúng con, biến đổi thế giới này trở thành nơi mà con người biết sống yêu thương nhau, biết sống tha thứ cho nhau, biết cảm thông, biết quan tâm đến nhau, biết yêu như Chúa yêu chúng con. Xin Thánh Thể của Chúa ban ơn chữa lành cho chúng con và chúc lành cho chúng con.
Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời.
Đâu có lòng từ bi, là đây có anh chủng người.
Đâu có tình ban ái,
chứa chan muôn vui.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.